hiền, phải không? Ta hơn mà, phải không? Những người kia thua mình hơn hết, cho nên làm đâu được đó. Nếu hiểu lý nhân quả thì không phải vậy. Chúng ta hiểu nhân quả thì cái gì chúng ta làm được ngày nay, làm ít được nhiều, làm đâu được đó, là vì cái phước cái đời trước còn thừa chúng ta đang hưởng. Đang hưởng mà chúng ta khởi một cái niệm xấu, niệm ác thì chúng ta sẽ mất. Cho nên được hưởng cái phước, chúng ta vẫn khiêm nhường, vẫn cố gắng làm điều tốt, điều lành để cho ngày mai còn hay đời sau còn, chứ không có tự cao phách lối rồi phung phí xài tẩu thả cho hết, hết rồi sẽ không còn nữa. Cho nên người biết tu theo lý nhân quả được nhiều không ngạo mạn, bị khổ không có tự khinh miệt mình hay là tự mặc cảm, mà luôn luôn vui vẻ. Bị khổ thì mình vui, đang trả nợ. Được nhiều mình cũng vui vì đang hưởng cái phước thừa, nhưng mà trong khi vui không có nghĩa là chúng ta hưởng hết rồi thôi. Trong khi hưởng là phải gieo cái giống để dành sau, đời sau chúng ta tiếp tục không khổ nữa. Còn người đang trả nợ, đang chịu khổ, vui vì mình trả nợ, nợ sẽ hết, nhưng cái điều tốt, điều lành mình cũng nỗ lực mà làm, nỗ lực mà tạo, chứ không có dừng. Đó là cái người khéo tu, biết tu. Còn không như vậy là chưa khéo tu, chưa biết tu. Ở đây trong các Phật tử có ai mấy chục năm rồi tu hiền, làm lành, làm phước mà phải bị tai nạn này tai nạn nọ không? Có không? Rồi khóc hay cười? Khóc hay cười? Khóc. Lẽ ra phải cười chứ. Mình đời này không tạo mà cái gì cũ mình trả hết thì tức là mừng. Như bây giờ năm này quý Phật tử không vay nợ mà làm ra chút ít tiền, bây giờ có ai lại nhắc cái nợ năm cũ, năm trên đó đòi, thì mình vui trả hay là giận trả? Thì vui trả. Vì à, như vậy thì từ đây tôi mới thiệt hết nợ, phải không? Có nợ chịu trả là vui chứ không phải buồn, phải không? Vậy mà Phật tử mình hay buồn khi trả nợ quá à. Mà hay buồn và trả nợ thì cái ý chúng ta có cái ý xấu gì đó, quý vị biết không? Cái ý gian lận rồi, phải không? Dai mà không chịu trả đó. Như vậy đó là không phải người hiền đó. Người hiền, người chân chất là có cái gì thì mình phải đền cái ấy cho xong. Đó là người thật thà. Còn này có mà không chịu trả thì đó là người thiếu thật thà. Vì vậy mà trên đường tu Phật tử hiểu cho thấu đáo lý nhân quả thì tất cả cái vui đến mình vẫn an nhiên, không có quá mừng. Cái khổ đến mình cũng không quá khổ, vì biết cái vui là cái duyên tốt của mình đã tạo, còn cái khổ là cái nhân tốt xấu mình đã gây. Nhân đã gây thì quả phải đến. Như vậy đó là cái hiểu thấu được lý nhân quả. Nãy giờ quý Phật tử thấy nhân quả nó có khó hay dễ? Dễ quá. Có nhân thì phải có quả, chứ đâu có phải ai làm cái gì cho mình bỗng dưới có. Như vậy chúng ta tu là một cái điều rất là công bằng, rất là thực tế, chứ không phải chúng ta tu bằng tưởng tượng. Bởi vì nhân quả nó không có thể một lúc mà có hết, nó có khi xa, có khi gần, có khi lâu, có khi mau, không có thể nhất định một thời gian nó liền có. Hiểu vậy thì người Phật tử được cái can đảm khổ đến không buồn, rồi được cái tánh ôn hòa, cái vui đến mình không có nhộn, không tự hào. Như vậy là một đức tính tốt của người Phật tử. Như vậy thì trên đường tu chỉ hiểu được lý nhân quả, quý Phật tử thấy chúng ta mang được những đức tính tốt ở trong cái xã hội này. Kế đó nữa là người biết được lý nhân quả, sống đúng lý nhân quả, thì người đó là người siêng năng, cần cù. Còn nếu không biết lý nhân quả thì có khi chúng ta không siêng năng. Tại sao biết nhân quả là siêng năng? Nếu quý vị nhớ anh nông phu, ảnh gieo hạt giống xuống ruộng, mà nếu ảnh chỉ gieo xuống rồi bỏ, không làm cỏ, không bón phân, không cho nước, thì tới mùa thu hoạch sao? Nó bị hư, nó bị lúa không có kết quả tốt. Thì tại mình bỏ, mình không có săn sóc. Còn nếu chúng ta biết gieo giống xuống rồi thường săn sóc, thường nhổ cỏ, thường bón phân, cho nước vân vân, thì tới ngày lúa tốt. Như vậy thì cái nhân đã gieo mà cái quả nó thành tựu hay không, nó còn tùy thuộc cái siêng năng, cần mẫn chăm bón của anh nông phu. Cũng như vậy, chúng ta gieo được cái nhân tốt mà chúng ta không theo dõi, không chăm bón, không nuôi dưỡng, thì cái nhân tốt nó cũng hỏng đi. Ngày xưa tôi có một thời bệnh lên trên Bảo Lộc đi chỗ am phương bối cho thầy Nhất Hạnh. Thầy cho tôi cất một cái thất để tên là Thiền Diệt Thất. Khi lên đó tôi ở tu, mà ở tu một mình thấy nó cũng hơi vắng buồn, cho nên muốn trồng hoa chung quanh thất cho vui. Tôi nhờ quý vị ở Tiên Di Linh cho tôi một ít hạt giống hoa để tôi trồng chung quanh thất cho vui. Khi trên đó quý vị tìm được mấy thứ giống gửi xuống, tôi mừng, tôi ra cuốc đất, tôi sửa sang rất đàng hoàng để rồi gieo giống. Sửa sang xong rồi tôi gieo giống, tưới nước hàng ngày. Tôi tưới 10 bữa nửa tháng gì đó, cái thấy nó đâm lên nhiều, rất nhiều cây. Tôi nói rồi, mình trồng kết quả thì cứ là tưới, tưới thấy chừng nó lên cao một chút thì toàn cỏ không. Toàn cỏ không thì khi đó tôi mới hứng, tôi viết một bài để đăng báo Từ Quan ngày xưa, gọi là nhân hoa mà quả cỏ. Quý vị thấy lạ chưa? Tại sao nhân hoa mà lại quả cỏ? Mà rõ ràng là tôi ương hoa, tôi tưới, mà tại sao rồi hoa không lên, thấy cỏ lên không? Khi đó tôi mới điều tra lại, thì đi chung quanh cái mảnh đất mà tôi ương hạt qua đó, tôi thấy cả bầy kiến nó đánh hàng đi vô, nó tha hết trơn. Thành ra kiến tha hột qua mà tôi không coi, tôi không săn sóc. Bây giờ tôi cứ lo tưới không mà không săn sóc. Bây giờ nó tha hột qua đi hết mà tôi tưới thì hột cỏ còn trong đó, nó mọc lên. Như vậy thì nhân qua mà quả cỏ. Mà chính cái đó cũng là một cái ý mà tôi lúc đi giảng, có một Phật tử than với tôi, nói thưa thầy, con làm phước mà con mắc quả. Tôi hỏi sao mà làm phước mà mắc quả, thì cô đó mới thưa rằng con ở gia đình, bên chồng, con đứa em chồng, hai vợ chồng chết hết, để lại hai ba đứa con. Thì ông bạn con kêu đem mấy đứa nhỏ về nuôi, con rất sẵn sàng là bắt dâu nuôi cháu. Như vậy đó, bây giờ lớn lên cái nó muốn chửi lại con. Thì quý vị thấy nhân sao quá hay sao? Nhưng mà tới đây tôi hỏi kỹ lại thì nó có lý do. Hỏi mấy đứa bé đó, hỏi sao mà bác con nuôi tụi con, cha mẹ mất được bác nuôi là cái phước rồi đó, mà tụi con lại xử sự xấu vậy. Thì nó mới kể cho tôi nghe. Nó thưa bác con nuôi, nhưng mà nuôi giống như mướn tôi tới vậy đó. Anh chị đi coi hát thì bác cho tiền 10 đồng, tụi con cho có 5 đồng thôi. Còn việc gì nặng là tụi con làm, anh chị khỏi làm. Thành vì vậy mà tụi con thấy không có cái tình thương. Tuy nuôi mà không có tình thương, giống như nuôi kẻ ở. Vì vậy mà tụi con phản đối. Như vậy thì quý vị thấy cái nhân tốt nhưng mà không theo dõi, không chăm bón như tôi vậy. Có cái nhân qua mà mình không rình coi thế coi có con gì nó tha không, mà mình cứ lo tưới. Còn kia cứ đưa ra nuôi vậy, tưởng rằng lớn lên là nó biết ơn. Nhưng mà trong cái xử sự nhỏ nhỏ đó, mình không tế nhị, mình không công bằng, thì tự nhiên cái ơn đó nó biến thành cái quán. Rồi khi thành cái quán, mình kêu trời kêu đất, tại sao mà cái nhân tốt mà cái quả xấu đó. Như vậy thì quý vị mới thấy, chúng ta gieo nhân rồi chúng ta phải theo dõi, phải chăm bón, phải săn sóc, thì cái nhân đó mới kết quả tốt được. Chứ có gieo nhân rồi tưởng như vậy là đủ, đến kết quả khác đi chúng ta mới giật mình, thì cái đó là cái sai lầm của người hiểu lý nhân quả. Biết đâu ở trong xã hội thiếu gì người như vậy, làm việc thì tốt, nhưng mà cái tế nhị, cái cẩn thận đối xử với những người thọ ân mình không khéo, rồi từ cái ân nó biến thành quán. Tôi cũng gieo hột qua rồi tôi cũng tưới đều đều, nhưng mà chỉ có cái không tế nhị, coi chừng có kiến hay không đó. Tới chừng nó tha hết rồi chừng đó tôi mới giật mình. Như vậy thì đó là lỗi tại chúng ta ỷ có nhân mà không có theo dõi, không có săn sóc, không có chăm bón đúng, thì cái quả nó cũng không có được như ý. Đó, nói như vậy để quý Phật tử đừng hiểu lầm tại sao mình làm nhân lành mà lại quả không được lành. Nó không có cái luật gì mà nhân lành mà quả ác được. Nhưng mà trong đó, tại cái thời gian mình gieo nhân, mình không có khéo xử sự để cho cái nhân đó nó tăng trưởng, mà làm cho cái nhân đó nó bị úng, bị hư đi, thì cái quả nó phải mất. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy nhân quả thực là khó chứ không phải dễ. Cứ nghĩ có nhân thì có quả là cái nghĩ quá giản đơn. Đó là tôi nói cho thấy cái nhân quả muốn được thành tựu viên mãn thì chúng ta phải cần cù, phải siêng năng, chăm bón, săn sóc, theo dõi và xử sự cách tế nhị thì nó mới kết quả đúng như mình muốn. Còn nếu mình chỉ có cái nhân mà cẩu thả, không cần để ý tới, thì cái quả sẽ không được như ý. Đó là lẽ thực. Như vậy thì khi biết được nhân quả, chúng ta càng phải cần mẫn, càng phải tu hành. Như quý vị có phước, mình được gặp hoàn cảnh tốt, ấm no, vui vẻ, làm việc đều có đủ phương tiện sống, rồi có khi làm lành, giúp đỡ kẻ này người nọ, thì đó là cái nhân tốt. Mà nhân tốt của mình đó, mình đừng hài lòng, đừng tự mãn, mà phải cố gắng. Càng ngày chúng ta phải càng tốt hơn. Ngày nay làm việc lành một ít, ngày mai phải làm thêm một ít, nghĩa là phải nuôi dưỡng nó và phải đừng bao giờ làm ngược lại những cái lành đó, thì cái quả sẽ viên mãn, không bao giờ thiếu. Như vậy thì cái nhân và cái quả nó sẽ theo nhau. Nhưng mà nói nhân quả ở đây nó lại còn có một điều này hơi tế nhị và khó hiểu. Có người họ đặt câu hỏi với chúng tôi, nói rằng nếu mình làm nhân lành thì được quả lành. Thì thí dụ như những người ra đời họ làm một đứa bé lọt lòng mẹ liền được hưởng sự giàu sang sung sướng, như là sanh con của triệu phú hoặc là sanh trong gia đình các ông quan lớn chẳng hạn, thì ra đời thì thấy sung sướng. Như vậy thì cái ra đời được sung sướng đó là cái quả do cái nhân lành đời trước chứ gì, phải không? Nhưng mà có ông được sung sướng rồi lớn lên lại làm ác làm dữ thì đó là sao? Trước đã có nhân lành, bây giờ hưởng quả lành, mà sau khi hưởng quả lại làm nhân dữ thì đó là sao? Thì tôi mới trả lời, tôi nói rằng tuy rằng họ tạo nhân lành, khi gặp cảnh khổ của người họ giúp, nhưng mà họ không có cái chủng tử lành lâu dài, cho nên khi hưởng quả họ quên rồi họ mất, cho nên họ làm dữ. Cũng có những người họ sanh trong những cái gia đình sang cả, nhưng mà rồi họ vẫn làm lành tiếp tục, thì đó là sao? Thì đó là họ có chủng tử lành. Chủng tử lành đó là cái gì? Như cái người đã phát tâm quy y Tam Bảo, theo Phật tu, chúng ta hứa giữ giới, hứa thọ tam quy trước Tam Bảo, gieo một cái chủng tử lành, thì đời này chúng ta có làm lành thì đời sau được phước lành. Mà khi được phước lành, cái chủng tử lành nó không mất. Bởi không mất cho nên rồi chúng ta tiếp tục. Còn người khác thấy ai khổ, họ có phương tiện họ giúp, nhưng mà giúp mà họ không có chủng tử lành, thì khi cái quả lành đến họ hưởng, họ hưởng rồi họ quên, họ không làm lành tiếp. Đó là hai cái khác nhau. Đây là tôi dẫn một câu chuyện cho quý vị nhớ. Trong kinh có kể bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, bà tu chứng quả A-la-hán, bà đi gặp mấy cô thiếu nữ 17-18 tuổi, cái bà rủ cháu đi tu đi, đi tu thọ giới tỳ kheo đi. Mấy người thiếu nữ thưa bà, tụi con còn ham ăn ham ngủ quá, rồi đi tu rồi tụi con lỡ phạm giới thì sao? Phạm giới đọa địa ngục làm sao? Mà nó không sao đâu, có đọa địa ngục lên tu nữa, đọa địa ngục rồi lên tu lại. Thì quý vị nghe nó lạ đời chưa? Thì mới ở ngoài thì không ai hiểu gì hết. Tại sao đi tu phạm giới là đọa địa ngục, mà đọa địa ngục là lên tu lại? Là bởi vì cũng là con người, mà người chưa có từng thọ giới, chưa có từng quy y, thì họ làm lành hoặc làm dữ thì họ cũng tội. Nếu họ làm dữ họ đọa địa ngục, nhưng mà hết tội địa ngục lên rồi họ không biết tu. Còn cái người này thọ giới tỳ kheo rồi, họ phạm tội thì họ đọa địa ngục, rất là công bằng. Nhưng hết tội địa ngục lên, còn cái chủng tử lành đó, họ biết họ đi tu hơn được cái đó đó. Cho nên bà rủ mấy cô thiếu nữ đi tu là vậy. Như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng trong nhà Phật nói cái nhân mình gieo giả sử nó có bị cái gì khỏa lấp một thời gian rồi nó cũng còn, cái nhân đó nó sẽ tái sinh lại. Chỉ có không nhân thì không bao giờ tái sinh được. Đó là cái ý nghĩa nhân quả nó sâu kín, chứ nó không phải là giản đơn. Chúng ta hiểu thì hiểu theo cái nghĩa thông thường, cứ nói nhân nào thì quả nấy, phải không? Chứ khi nhân này mà quả kia thì sao? Bây giờ Phật tử thấy cái cây này họ tháp vào cây kia, rồi cái quả giống như cây này không? Tôi thí dụ ở miền Nam Việt Nam mình có những cây bình bát. Bình bát lên thì nó cũng một loại với cái mãng cầu xiêm. Rồi ta cắt cái bình bát, lấy cái mãng cầu xiêm ta ghép vô cái có trái. Thay vì trái bình bát mà có trái mãng cầu xiêm thì nhân nào quả nấy, không? Tuy cái nhân đó làm bình bát nhưng cái quả lại mãng cầu xiêm, thì họ gây họ tháp ra. Cái nhân quả nó rất là vi tế, nó chuyển biến, nó đổi thay. Nhưng mà dù chuyển biến dù đổi thay nó cũng là cùng một loại với nó thôi, chứ không phải khác loại. Đó là tôi nói xa cho quý vị thấy cái nhân quả chúng ta gieo, chúng ta trồng nó, thì chúng ta phải luôn luôn theo dõi nó, nuôi dưỡng nó. Vì vậy mà chúng ta phải là cần cù siêng năng. Ví dụ như bây giờ Phật tử nào có cái quả không tốt, phải bệnh tật, phải nghèo nàn, thì lúc đó Phật tử phải nghĩ như sao? Quả mình xấu quá, bây giờ mình nên quán người, quán trời trách đất, hay là mình nên sao? Nên phát nguyện sao? Phải can đảm phát nguyện rằng tại vì xưa kia tôi không có sáng suốt nên tạo những cái nhân xấu, ngày nay chịu quả xấu thì cái quả xấu tôi xin chịu, và ai có cái xấu nữa đem tôi chịu luôn, phải không? Gánh luôn cho một mình tôi chịu, cho bà con khỏi chịu. Thì như vậy đó là người tốt. Còn nếu mình bị quả xấu, cái thấy những người có hạnh phúc hơn mình, đẹp đẽ hơn mình, cái rồi sanh ra tật đố, oán hờn vân vân, thì đó xấu nó càng xấu thêm, cho nên không có tốt được. Như vậy thì chúng ta dầu không làm được việc gì tốt, mình lỡ bị những cái quả xấu rồi mà tâm mình tốt, mình sẵn sàng nhận thêm những cái quả xấu của người khác về cho mình, đó là cái tâm tốt. Mà tâm tốt đó nó sẽ chuyển lành cái quả xấu của mình, chứ đừng nên phiền hà trách cứ bạn bè anh em cha mẹ không thương mình, mà cũng không nên đố kỵ những người khác có cái vẻ sang trọng giàu có hơn mình. Được như vậy thì cái nhân xấu đưa tới quả xấu này từ từ nó tiêu mòn rồi thì chúng ta sẽ hết cái quả sau, không còn cái xấu nữa. Nhưng mà muốn gieo nhân tốt mà giờ mình bệnh tật, mình không làm gì được, thì mình phải khởi cái tâm tốt, hứa nguyện lãnh hết cái gì của ai khổ dồn cho mình chịu luôn cho xứng đáng, phải không? Thì cái quả tốt nó sẽ đến ở sau kia. Quý vị can đảm làm điều đó không? Chắc không can đảm. Mình khổ quá, thành nó thấy ai hơn mình chứ cũng hơi buồn, hơi trách rồi. Vì vậy cho nên cái người biết tu không phải đợi có tiền, đợi có của mình tu mới được. Chính trong cái cảnh khổ đó mà mình khéo tu, biết tu á, thì mình phát cái nguyện chia sẻ hết cái khổ đau cho mọi người, dồn cho mình chịu luôn, thì đó là mình khéo tu rồi đó. Đó là phát cái tâm cứu giúp mọi người, mà cái tâm đó là cái tâm rất cao thượng, rất là tốt đẹp. Đó là tôi nói về cái nhân quả mà chúng ta đã có, tốt hay xấu. Tốt thì không kiêu mạn, xấu thì không oán hờn, thì như vậy mới là thông suốt cái lý nhân quả. Rồi còn một điều nữa, nhân quả làm cho, giúp cho con người được sáng suốt, được rõ ràng, thấy được lẽ thật, sáng suốt, nhận chân được lẽ thật. Bây giờ Phật tử tin nhân quả thì tin, nhưng mà thấy lẽ thật của nhân quả thì ít có thấy. Tại sao ít thấy? Tại vì Phật tử chúng ta còn hơi yếu đuối. Thí dụ như khi quý Phật tử hiểu được nhân quả, biết rằng mình làm lành thì sẽ có quả lành, làm ác thì phải chịu quả ác. Như vậy không có cái tai nạn, hay cũng không có một cái tốt đẹp nào ngẫu nhiên mà đến với mình hết, đều có nhân rồi mới có quả. Thế mà Phật tử hay đi xin qua, quý Phật tử có đi xin không? Xin ai? Xin Phật, xin quý thầy, thấy không? Tu thì không chịu tu, mà cứ yêu cầu quý thầy độ cho. Độ được không? Độ được tốt, độ được an lành thì do cái tu của mình. Ở ngoài làm sao quý thầy độ được? Quý thầy chỉ giảng dạy đạo lý cho hiểu rồi tu, chứ không phải quý thầy độ là cái gì khổ đó thì quý thầy thổi phù thổi phép cho nó hết khổ liền. Không phải vậy, mà Phật tử cứ cầu độ, phải không? Rồi cộng thêm cái nữa, quý Phật tử đi chùa, cúng chùa, lễ Phật, quý Phật tử có xin không? Xin nhiều ít? Xin nhiều. Cúng ít mà xin nhiều. Như vậy Phật tử có tham không? Đó là một cái điều nó cũng không hợp lý nữa. Nó không đúng với lẽ thật. Bởi vì nhân quả là lẽ thật. Bây giờ mình làm cái gì lành, cái gì tốt, thì đó là cái nhân. Rồi cái quả lành quả tốt sẽ đến với mình. Rồi bây giờ vô cúng Phật chừng 5-7 đồng mà xin Phật cho con thi đậu, rồi cho con làm ăn phát tài, cho gia đình con mạnh khỏe, coi như bao nhiêu cái bảo hiểm nó đóng chừng nhiều. Chắc là đóng phải có nhiều tiền lắm, mà bây giờ cúng có bao nhiêu đó mà đòi Phật cho bao nhiêu thì tham nhiều ít. Mà khi đòi, khi xin như vậy đó là tin nhân quả không? Đó là không tin nhân quả rồi. Như vậy mà Phật tử là Phật tử mà không tin nhân quả, xứng đáng Phật tử chưa? Đó là một cái điều rất là không tốt. Lại nữa, nhiều khi Phật tử mà nghe ai đó có cái phù phép gì, có cái quyền bí gì, nghĩa là lại tới đó cầu xin cái cho uống lá bùa, hay là cho một cái phép lạ, cái liền được mọi sự an lành, thì như vậy tin nhân quả không? Nếu Phật tử đi xin như vậy, đi cầu vậy là tin nhân quả không? Chắc không tin. Mà không tin nhân quả thì còn là Phật tử nữa không? Đó là những cái mà Phật tử chúng ta ngày nay hay mắc kẹt. Mắc kẹt ở mấy cái đó là vì không có hiểu được lý nhân quả cho thấu đáo, Bởi vì lẽ thật của con người là gây nhân mới được quả, chứ không ai có phù phép gì mà làm cho chúng ta từ cái quả xấu thành quả tốt được. Cho nên Đức Phật từng tuyên bố, ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Phật còn không có quyền ban phước xuống quả thì quỷ thần có quyền không? Vậy mà quý vị có sợ quỷ thần không? Quỷ thần không có quyền ban phước xuống quả cho mình mà mình cứ nơm nớp sợ, phải không? Đó là cái điều không có hợp lý chút nào hết. Như vậy thì tất cả Phật tử chúng ta phải sáng suốt nhận định cho kỹ, không ai có thể làm khổ mình hơn là cái nhân khổ, nhân xấu để đưa mình tới quả khổ. Không ai có quyền đem lại sự an vui cho mình bằng cái nhân lành, cái nhân tốt đưa mình tới cái quả tốt. Như vậy thì mình tạo nhân lành, mình đạt được cái quả lành, mình gầy cái nhân dữ thì mình phải chịu cái quả dữ. Đó là mình, quyền của mình, chứ không phải Phật, không phải trời, không phải quỷ thần. Vậy mà mình cứ hay xin quá, xin trời Phật quỷ thần cho, xin hoài, xin chỗ này không được chạy chỗ khác xin, phải không? Như vậy thì Phật tử đi liên miên cứ tìm xin để cho được cái tốt mà không chịu làm những điều tốt, có buồn chưa? Như vậy gọi đó là Phật tử chân chính được không? Quý vị hiểu cho thật rõ vậy. Thậm chí có những cái điều mà tôi nói thì quý vị nghe chắc cũng hơi khó xử. Ở bên này biết sao, chứ bên Việt Nam mình chữa sạn cất nhà phải đi coi ngày, coi giờ, coi đủ thứ hết, phải không? Thì quý vị đi coi ngày lành tháng tốt, cất cái nhà để làm ăn phát đạt, là quý vị tin nhân quả không? Như vậy thì không tin rồi. Nhưng mà ngày nay thì ở chùa cất cũng coi ngày luôn. Rồi chẳng những chùa cất coi ngày mà thầy còn coi ngày giùm nữa, phải không? Đó. Thì như vậy thì đó là một cái điều nó không tốt. Bởi vậy tôi khi cất chùa, tôi cứ sửa soạn xong đủ điều kiện thì tôi cất, ngày nào cũng cất được hết. Nếu ai có hỏi thì nói ngày đó ngày sát chủ, thầy cất nhà cất chùa ở rồi thầy bị chết trong đó sao? Tôi nói nếu cái chùa tôi tới 50 năm sau mới hư thì nhất định tôi cất nhầm ngày sát chủ rồi. Tại sao vậy? Thì tôi sẽ chết trước cái chùa. Chết trước là tôi chết trong cái chùa đó, thì tôi đã bị ngày sát chủ rồi. Như vậy thì cái nhà phải ở lâu, mà tuổi Phật tử thì già, mà muốn cắt đừng có sát chủ được không? Cái thôi ngày nào cũng tốt, phải cắt phước cái cho rồi. Cái này phải lựa ngày, lựa tháng, lựa năm, có khi có tiền có thể đủ cắt mà không chịu cắt, chờ năm tốt rồi xài hết tiền thì chừng đó cắt không được, có phải thiệt thòi không? Cho nên chúng ta tin được lý nhân quả một cách đúng như thật thì chúng ta không còn có những cái tin quanh quẩn lôi thôi như xưa nay, mà phải can đảm rằng mình làm lành thì nhân lành tới, mình làm ác thì quả dữ tới. Dù mình chạy trốn ở đâu, sanh ngày nào tháng nào đi nữa, nó cũng phải chịu. Quả quyết như vậy thì chúng ta cứ hoan hỷ chấp nhận, ngày nào mà chúng ta làm lành thì ngày đó cũng là ngày lành hết, và ngày nào chúng ta làm dữ thì ngày đó cũng là dữ hết. Chứ đừng có cái tâm mong mỏi trông đợi cái quả lành nó tới khi mình chỉ có mong cầu việc này việc nọ ở bên ngoài. Như vậy thì tất cả chúng ta nếu tin được lý nhân quả thì chúng ta vượt qua hết những cái mà thế gian gọi là mê tín dị đoan, phải không? Như vậy thì cái người học Phật tin nhân quả rồi thì sự sống nó có thiết thực, có đúng lẽ thật hay không? Đó, đạo Phật là đạo dạy chúng ta tu đúng như thật. Việc làm của chúng ta phải là việc làm có nhân thành quả, chứ không phải việc làm ngẫu nhiên bỗng dưng ở đâu mà nó đến. Như vậy thì không có phước nào mà bỗng dưng nó bay tới cho mình, dù được người đó có bùa chú hay mấy cũng không đem tới được. Cũng không có cái quả nào bỗng dưng bay tới đáp đầu mình, mà đều là cái nhân, cái quả của mình tạo thôi. Hiểu như vậy, thấy như vậy thì tất cả Phật tử biết tu, hiểu tu và sống đúng với tinh thần của Phật dạy để mà chúng ta tu. Còn nếu hiểu biết khác đi thì nó trái với đạo Phật. Bởi vậy cho nên ở trong nhà Phật chúng ta nhiều khi người Phật tử mà lại làm không có giống, không có đúng tinh thần Phật tử là cũng đeo bùa đeo chú Phật tử mà cũng xin xăm bói quẻ lung tung. Đầu năm quý Phật tử có xin xăm bói quẻ không? Có. Quý Phật tử hiền lành quá, nói thật hết. Có xin xăm, có bói quẻ. Mà quý Phật tử có nhớ nếu lá xăm nói năm đó mình tốt thì có, rồi giữa chừng năm đó có ai chọc tức mình cự lộn với họ, đánh lộn với nhau thì năm đó còn tốt không? Tốt không? Xăm nói năm đó mình tốt, mình sẽ được những cái may mắn gì đó, mà bây giờ có ai chọc tức mình cự lộn, mình đánh lộn với họ thì còn tốt không? Thì hết tốt rồi. Như vậy thì xăm đúng hay là sự tu hành chúng ta đúng? Nếu chúng ta được cái tuổi tốt, được xăm tốt mà trong lòng chúng ta không có hiền, trong lòng chúng ta không có lành thì cái tốt cũng mất đi. Còn nếu xăm nói xấu, tuổi xấu mà đa số Phật tử hay sợ cái năm tuổi xấu đó lắm, phải không? Mà lòng mình lúc nào cũng tốt, tâm mình lúc nào cũng trong sạch thì cái quả tốt nó tới. Sợ mình hơn là sợ quý thần, sợ mình hơn là sợ quý thầy hay sợ Phật nữa. Đó. Phật tử thì sợ Phật mà không sợ mình, phải không? Phật đâu có gây quả cho mình, chính mình mới là người chủ gây quả. Cho nên dè dặt từ lời nói, dè dặt từ hành động, dè dặt từ ý nghĩ, đó là mình biết sợ mình, ngăn ngừa chẩn đoán, không để cho những cái dở, những cái xấu nó xảy ra. Đó là cái người khéo tu. Chứ còn cái sợ ở bên ngoài mà không sợ mình thì nhiều khi nó tạo bao nhiêu tội lỗi rồi mình cũng phải chịu lấy, chứ trời Phật không có che chở nổi đâu. Như vậy thì quý Phật tử nhớ, chúng ta hiểu được nhân quả thì sẽ được mấy cái tánh tốt nãy giờ tôi kể, quý vị nhớ chưa? Kể qua thì chắc quên hết. Bây giờ cái thứ nhất là được cái tánh thì chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm với hành động của chúng ta, phải không? Người dám chịu trách nhiệm với hành động của mình, đó là người can đảm. Là một, chúng ta nếu biết nhân quả tốt và xấu đến với chúng ta không phải ngẫu nhiên mà do cái nhân chúng ta đã gây trước kia hoặc hiện nay, quả đó nó sẽ đến. đến chúng ta chấp nhận xấu, không có sợ, không có hoảng hốt, tốt không có mừng, không có kiêu ngạo. Đó, đó là cái tánh tốt của con người. Cái thứ ba nữa, vì biết nhân quả không phải bỗng dưng có, mà phải chăm sóc, phải lo lắng, phải nuôi dưỡng, để mà từ cái nhân nhỏ nó trở thành cái quả to, quả lớn. Như vậy thì cái chăm sóc cần mẫn đó là cái tính siêng năng cần mẫn của chúng ta. Biết nhân quả là chúng ta luôn luôn tạo nhân lành, luôn luôn tránh cái nhân dữ và săn sóc chăm bón nhân lành cho nó tăng trưởng, không cho nó thiếu, thì đó là được cái cần mẫn. Cái thứ tư nữa, chúng ta biết được cái nhân lành, nhân dữ là gốc tự mình tạo, chứ không ai đem đến cho mình, thì mình được sáng suốt, nhận định đúng đắn, không còn mê tín dị đoan. Như vậy thì bữa nay nghe nhân quả rõ rồi, quý Phật tử còn tin lộn xộn nữa không? Khẳng định rồi còn không? Không, hứa với tôi, hứa cho thiệt nghe. Thì như vậy chúng ta không biết nên chúng ta làm sai, làm trạch. Khi biết rồi chúng ta phải làm cho đúng, sống cho đúng. Người Phật tử chân chính là cái người biết làm, biết hành động đúng với cái đạo lý, thì đó là Phật tử chân chính. Làm sai, làm trạch thì đó là Phật tử mà chưa có chân chính. Thì như vậy là người Phật tử đáng hổ thẹn. Cho nên tất cả quý vị cố gắng thực hành làm sao đúng như lời Phật dạy, để chúng ta xứng đáng là con của Phật. Đời này tu được 5-10 phần, đời sau tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy tới bao giờ chúng ta thành Phật mới thôi, tức là giác ngộ viên mãn mới thôi. Chứ không có nên để đời này là Phật tử mà đời sau lạc ra tà giáo ngoại đạo, thì cái đó là cái không tốt. Hay là đời này là con người mà đời sau lại rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì đó là cái đáng buồn. Cho nên mong quý Phật tử đều nỗ lực tinh tấn tu hành đúng với chánh pháp, hay nói gần nhất là đúng với nhân quả, để chúng ta xứng đáng là con Phật, chúng ta xứng đáng là người Phật tử không hổ thẹn. Đó là cái mong ước của chúng tôi. Vậy buổi giảng hôm nay tới đây là hết. Thì tất cả quý vị được